Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. con vấp ngã, thầy đến bên con, đến bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm hồ, rồi hát nào nhạc nhòa vai sầu, vì thời gian dài nhắn cho con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giang mây gầy để chờ che chúng con. Mưa nắng hay vội, sóng tố trên đời, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Cha cho con sáng hơn ngày, rồi một ngày
ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ Chùa Pháp Vân, cùng toàn thể đông đảo thiện nam tín nữ đang có mặt trong buổi trưa hôm nay, lời nói đầu tiên chúng tôi xin cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho đạo tràng Chùa Pháp Vân mãi mãi sống trong ánh hào quang oai hùng của chư Phật. Cầu nguyện toàn thể đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn ba la mật, gặp Phật, sống bên Phật, rồi hưởng cái hơi ấm của Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, cái con đường mà từ ở ngoài đầu lộ đi vô đây đó, cái con đường nó rất là xa. Đạo tràng đến đây tu đó, quý Phật tử ở xung quanh đây hay là còn ở ngoài Long An, Tân An vô đây nữa, có không? Có ở ngoài kia đi vô đây tu không? Con đường xa không? Không xa. Con đường mà mình đi chơi thì nó xa, con đường đời thì nó xa, nhưng con đường học đạo không có xa cũng không có gần. Con đường đã nói là con đường học đạo rồi, tâm mình đã đến thì con đường cỡ nào nó cũng gần đối với mình, mà mình không đến rồi, sát dách nó cũng không đến được. Cho nên con đường từ ở ngoài kia đi đến đạo tràng Pháp Vân, con đường đó không xa. Đối với tâm hồn của những người con Phật, con đường nó không xa. Thì con đường đi hoằng pháp của thầy cũng vậy, cũng không có xa. Nơi nào mà có Phật tử tu thì nơi đó mình đến. Nơi nào mà Phật tử cần để giải bài, để mà gỡ rối, để mà giải tỏa tất cả những cái mà thắc mắc trên đoạn đường về Phật của mình, thì nơi nào mà Phật tử cần thì thầy đến. Cho nên con đường đó cũng không xa. Hôm nay bước chân vào trong đạo tràng, thấy quý Phật tử đứng hai bên chờ đợi, vô cùng xúc động. Một lần nữa đó, trước khi đi vào buổi nói chuyện hôm nay, thầy cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể đạo tràng Bồ Đề Tâm luôn kiên cố. Kính thưa toàn thể đạo tràng, quý Phật tử ngồi trong đạo tràng quy y hết chưa, hay là còn có người chưa quy y? Ai chưa quy y đâu, giơ tay lên đi. Sao vậy, sao không chịu quy y? có nhiều người đó, sư cô ni sư ở đây kêu quy y ngại ngùng lắm. Ni sư ơi, con còn bận biểu lắm, con còn làm ăn ở ngoài, con còn buôn bán, cho nên cái miệng của con nó bằng cái tay của con nó cũng bằng cái miệng nữa, cho nên con không dám quy y, phải không? Còn có nhiều người đó thì nói rằng là con còn đi làm, con còn giao tế, con còn giao dịch, cho nên bạn bè của con nhiều lắm, cho nên con còn uống bia uống bọng nhiều quá, cho nên con không dám quy y. Nhưng mà quý Phật tử suy nghĩ như vậy đó, tức là mình đánh mất một cơ hội về bên Phật rồi. Có nhiều người nói rằng là chừng nào con đó thanh tịnh rồi, chừng nào đó con ăn hiền ở lành được, chừng nào con đàng hoàng rồi con mới quy y. Còn bây giờ con quy y con sợ tội, phải không? Cũng giống như đứa nhỏ, mẹ nó dẫn nó đi vô trường học, kêu nó đi vô lớp, nó nói rằng là mẹ ơi, chừng nào con biết chữ con mới đi học, phải không? Mình quy y có nghĩa là mình đi vào lớp học đó quý Phật tử, phải không? Ở đây ni sư giới thiệu cho mình để mà mình được vào lớp đó. Mình quy y với ni sư có nghĩa là ni sư giới thiệu cho mình đi vào lớp học. Ông hiệu trưởng trường học là ai quý Phật tử biết không? Phật A Di Đà đó. Hai cô giáo dạy mình là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đó. Đi vào lớp học của Phật A Di Đà mà không chịu đi vô tu, không chịu đi học, chờ tới chừng nào bây giờ đây, phải không? Người nào tu đó, con quỷ vô thường đó, nó để yên cho mình, nó thấy mình tu, nó thấy mình niệm Phật, nó để yên cho mình, để rồi một ngày nào đó đó mình thông báo với đại chúng, mình thông báo với bạn đạo của mình, ngày mai này đó đúng 11 giờ 15 phút tôi về Phật, đi mà biết trước ngày giờ, đi về nhà đó rồi kêu cháu nội cháu ngoại của mình đó, hôm nay ngoại đi về Phật, sáng con đi nấu cho ngoại một nồi lá táo để ngoại tắm, phải không? Tắm xong rồi con lấy cái áo tràng mà ngoại đi vô chùa Pháp Vân ngoại tu đó mặc cho ngoại đi, rồi ngoại niệm Phật, ngoại về Phật. Đi như vậy đó thì mới gọi là vãng sanh nghe quý Phật tử. Còn đương không mà chết đó là không có vãng sanh đâu. Ngủ một giấc thức dậy chết cũng là không có vãng sanh. Bệnh quá nằm rên trên giường rồi chết cũng không phải là vãng sanh. Làm việc nhiều quá rồi đột quỵ chết cũng không phải là vãng sanh, phải không? Đang chạy xe Honda mà con quỷ vô thường nó kêu tên một cái là đâm đầu vô cột điện chết, như vậy cũng không phải là vãng sanh. Quý Phật tử muốn vãng sanh là khi nào mình biết trước được ngày giờ của mình thì mới gọi là vãng sanh được. Trong đạo tràng chùa Pháp Vân, Phật tử nào muốn biết trước ngày giờ ra đi đâu? Phật tử nào muốn? Chàng ơi, nguyên đạo tràng không ai muốn hết sao? Mình con của Phật mà hỏi muốn được vãng sanh không, cái tự nhiên rồi nín thinh vậy. Con của Phật mà đi về Phật còn mắc cỡ nữa. Mình tu không có mắc cỡ nghe quý Phật tử. Mình tu là phải mạnh mẽ lên. Mình con của Phật đi về Phật, con của Phật nắm tay Phật. Con của Phật mà để cho ma nó nắm tay mình nó dẫn đi không là thất bại lắm quý Phật tử ơi. Bây giờ đó mình ngồi ở đây, con quỷ vô thường nó ngồi kế bên. Tại vì tay của mình còn chạm nhẹ vào tay Phật, cho nên nó không dám kêu mình, nó không dám chụp tay mình lôi mình đi. Chỉ cần mà mình rời khỏi đạo tràng, chỉ cần mình rời khỏi câu niệm Phật, chỉ cần mình rời khỏi cái tâm thanh tịnh của mình thôi là bàn tay của ma nó chụp tay mình liền. Nó lôi mình đi về cái thế giới âm u, đen tối dữ lắm luôn. Tiền lộ mang mang, con đường phía trước mờ mờ mịt mịt. Lúc bấy giờ rồi đi không biết đi đâu. Mình tu mà cuối cùng rồi kết quả của mình không được bao nhiêu hết thì thất bại lắm, phải không quý Phật tử? Đạo tràng chùa Pháp Vân tu pháp môn gì? Biết ý nghĩa của hai chữ niệm Phật không? Biết không? Quý Phật tử im lặng là thầy biết rồi. Không ai biết hết, phải không? Nghe ni sư nói là con tu niệm Phật đi thì chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ không hiểu được cái ý nghĩa của niệm Phật. Mình phải hiểu được ý nghĩa của niệm Phật thì mình mới tu đúng được. Còn mình không hiểu được cái chữ niệm là gì, chữ Phật là gì thì mãi mãi rồi đó, bỏ thời gian rất là nhiều mà thành quả hưởng không có bao nhiêu hết. Đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng chùa Pháp Vân được mang tên là ý nghĩa của câu niệm Phật. Ai hỏi mình tu pháp môn gì, mình nói pháp môn tịnh độ. Ai hỏi mình tu làm sao, mình nói niệm Phật A Di Đà. Mình nói nghe hay dữ lắm luôn, nhưng mà không biết tịnh độ là cái gì nữa. Phải không? Độ là thế giới, là cái tâm của mình. Tịnh độ là cái thế giới trong sạch, tịnh độ là cái tâm trong sạch, cái tâm vắng lặng, cái tâm không còn chất chứa. Như vậy thì gọi là tịnh độ đó. Mình niệm Phật mà cái tâm mình không có vắng lặng, mình niệm Phật tâm của mình còn chất chứa thì không bao giờ có tịnh độ. Mình muốn sanh về thế giới tịnh độ Tây Phương thì tâm của mình phải tịnh độ. Tâm của mình không tịnh độ thì mãi mãi mình không bao giờ về tịnh độ Tây Phương được. Cái miệng của mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái miệng của mình niệm Phật mà lỗ mũi của mình chưa niệm Phật, con mắt của mình chưa niệm Phật, lỗ tai của mình chưa niệm Phật, toàn thân của mình chưa niệm Phật thì quý Phật tử ơi, không bao giờ thành tựu được câu niệm Phật. Ở đây quý Phật tử chỉ niệm Phật bằng miệng không phải không? Có niệm Phật bằng con mắt không? Có không? Nào giờ đâu có niệm Phật bằng con mắt. Người nào mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà con mắt liếc người này liếc người kia là con mắt không có niệm Phật. Đạo tràng của chúng ta có liếc ai không? Có không? Mô Phật có. Nhưng mà không có liên tục, lâu lâu giận quá con liếc một cái vậy thôi. Phải không? Cái miệng của mình niệm Phật, rồi cái miệng của mình có bao giờ gây lộn với nhau không? Có không? Có. Có đôi khi mình gây lộn với nhau bằng cái lời nói, có khi gây lộn với nhau bằng những ngôn ngữ thầm lặng trong tâm của mình. Thí dụ như mình giận bà đó bà đi tới gần mình, cái mình nhìn chỗ khác là đang gây lộn bằng những ngôn ngữ thầm lặng rồi đó. Nói tới tên bà đó là mình không có thèm nghe, nói tới tên bà đó là mình không có chịu được, kệ bà làm gì bà làm, đừng có nói tên của bà trước mặt tôi. Như vậy là chúng ta đã gây gỗ với nhau bằng ngôn ngữ thầm lặng rồi. Cái miệng của mình niệm Phật mà mình không hiểu được ý nghĩa của hai chữ niệm Phật. Niệm là gì? Là nhớ hoài. Niệm là nhớ hoài. Còn Phật là gì? Yêu thương và tha thứ. Vậy thì cái niệm Phật ở đây, ngoài cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đó là câu niệm Phật, là tên của ông Phật, nhưng mà mình làm sao có chất Phật trong đó. Mình đọc cái tên, mình đọc cái chữ A Di Đà không, mà cái chất Phật mình không có. Nam Mô A Di Đà yêu thương và tha thứ, Nam Mô A Di Đà yêu thương và buông bỏ, Nam Mô A Di Đà yêu thương và không chất chứa. Thì như vậy mình mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới đúng nghĩa của nó được. Niệm là nhớ hoài, Phật là yêu thương và tha thứ. Vậy thì niệm Phật có nghĩa là trong tâm của mình nhớ không bao giờ quên, yêu thương và tha thứ. Đạo tràng của mình có yêu thương ai không? Mô Phật có. Yêu thương gia đình, phải không? Yêu thương con, yêu thương cháu, yêu thương cha mẹ, phải không? Gia đình của mình yêu thương nhau. Bạn đạo với nhau trong đạo tràng này có yêu thương nhau không? Yêu thương sao quý Phật tử? Chừng nào mà quý Phật tử yêu thương theo kiểu Nam Mô A Di Đà Phật đó thì mới được. Mình thương nhau như câu A Di Đà có nghĩa là tôi thương bạn của tôi cũng giống như là tôi thương tôi vậy. Thì như vậy mới gọi là yêu thương theo câu A Di Đà được. Còn mình yêu thương đó mà mình còn phân biệt, ai thương tôi nhiều tôi thương lại nhiều, ai thương tôi ít tôi thương lại ít, ai ghét tôi ghét lại, thì như vậy không phải là yêu thương theo câu A Di Đà. Người nào mà giúp đỡ mình nhiều mình thương nhiều, người nào ít giúp đỡ cho mình thương ít, người nào mà tân bốc mình nhiều thì mình thương nhiều, người nào mà phê bình mình nhiều mình không có chịu thương. Thì như vậy không phải là yêu thương theo câu A Di Đà Phật. Đức Phật đó, cái người mà khen Phật, Phật thương 10, mà chửi Phật, Phật cũng thương 10. Cho nên cái tâm của Phật yêu thương không có phân biệt là người này là người đệ tử của mình hay là người này không phải đạo của mình. Đức Thế Tôn thương, bạn cũng thương, thù cũng thương, người thân cũng thương, người sơ cũng thương, người biết đạo cũng thương, người không biết đạo cũng thương, người đẹp cũng thương, người xấu cũng thương, người giàu cũng thương, người nghèo cũng thương, người khôn cũng thương, người bình dân cũng thương, y như nhau vậy. Chừng nào mà tất cả đạo tràng của chúng ta yêu thương nhau giống như Phật thì mới là yêu thương Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái miệng của mình Nam Mô A Di Đà Phật mà mình yêu thương không giống Phật là quý Phật tử, mãi mãi mình không thành tựu được câu A Di Đà đâu. Mình niệm Phật hoài mà không có chất Phật trong tâm của mình, Nam Mô A Di Đà là cái chén và đôi đũa. Còn cái chất Phật là cơm. Chừng nào quý Phật tử nói Nam Mô A Di Đà vô lượng quang, Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ, Nam Mô A Di Đà vô lượng công đức, Nam Mô A Di Đà vô lượng giác, Nam Mô A Di Đà vô lượng hỷ xả, Nam Mô A Di Đà vô lượng yêu thương, thì lúc bấy giờ Nam Mô A Di Đà là cái chén. Còn vô lượng giác, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng yêu thương, vô lượng hỷ xả, đó chính là cơm trong chén. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ sáng cho tới chiều mà mình không có chất Phật, mình niệm Nam Mô A Di Đà mà không có vô lượng quang, là quý Phật tử cầm cái chén mà không có cơm trong đó. Đạo tràng của chúng ta sáng cho tới chiều, hết khóa tu này tới khóa tu kia, chúng ta cứ niệm hoài, chúng ta cứ cầm chén đi hoài mà chúng ta không chịu bới cơm vào trong chén. A Di Đà vô lượng quang có nghĩa là cái gì quý Phật tử biết không? Mình niệm Nam Mô A Di Đà mà tâm của mình sáng suốt. Thí dụ như bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà nó bệnh quá, xá bệnh rồi, nó bệnh nhiều dữ lắm luôn rồi đó, mình buồn là kể như không có vô lượng quang. Người nào mà bệnh đó, mà cảm thấy rằng là nó bực mình, người nào mà bị bệnh mà cảm thấy rằng là tại sao hồi tôi chưa quy y, tôi mạnh giỏi mà bây giờ tôi quy y rồi tôi cứ bệnh rề rề hoài, là không có vô lượng quang đó quý Phật tử. Phải không? Người nào đó mà khi niệm Phật, cơ thể của mình bị bệnh, cơ thể của mình bị nhức mỏi, cơ thể của mình đó nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, quý Phật tử phải niệm Nam Mô A Di Đà, bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm nay con bị bệnh có nghĩa là con đang trả lại cái món nợ của cuộc đời. Biết không, mình bị bệnh là mình đang trả cái món nợ cho cuộc đời đó quý Phật tử. Mình tu hành, mình phải hiểu điều đó, tâm của mình phải sáng suốt cái điều đó thì mình mới có A Di Đà vô lượng quang. Còn mình không sáng suốt, mình bị bệnh rồi cái là mình bỏ Phật, mình bị bệnh rồi cái mình bỏ tu, mình bị bệnh rồi cái mình bỏ đạo tràng, thì như vậy là không có vô lượng quang trong câu A Di Đà Phật của mình. Trong đạo tràng này ai nhức tay, nhức chân, nhức mình, nhức mẩy nhiều đâu? Ai nhất? Nguyên đạo tràng không ai nhất hết hả? Thầy hỏi vậy thôi chứ thấy quý Phật tử nín thinh là biết rồi, chú nào cô nào cũng nhất hết đó. Phải không? Ngồi lâu nó nhất dữ lắm luôn, đứng lâu nó cũng nhất nữa. Ngồi một chút xíu là tê chân bây giờ đây nè. Phải không? Hồi trưa tới giờ có ngủ chưa? Mô Phật chờ thầy hoài đâu có ngủ miếng nào đâu. Phải không? Rồi chút nữa có ngủ không? Hứa với Phật là không có ngủ phải không? Thầy giảng một hồi rồi ngủ tính sao đây? Coi chừng một chút xíu là chúng ta ngủ hết đó quý Phật tử. Thế giới của ma nó đang lẩn quẩn xung quanh ta nè. Quý Phật tử ngồi chỗ nào là con ma ngủ nó ngồi kế bên đó. Hễ mà con ma ngủ nó đậu vô mí mắt của mình rồi là tự nhiên ngủ à. Đừng có nói thầy nói hay quá con không có ngủ. Đức Thế Tôn ngày xưa nói pháp hay vô lượng vô biên luôn đó, mà đệ tử của ngài cũng ngủ như chơi à. Ở trên đây Phật nói thì nói, còn ở dưới ngủ thì ngủ thôi, phải không? Chuyện ai nấy làm, thầy ngồi trên đây thầy nói là chuyện của thầy, con ngồi ở dưới thì con ngủ là chuyện của con, phải không? Hứa với Phật nha, trước mặt với Phật tử là Phật A Di Đà đó, mình phải hứa với Phật là không có ngủ. Đạo tràng mà giảng buổi trưa là dễ buồn ngủ lắm, cho nên đã hứa với Phật rồi là không có ngủ. Mình ngồi nghe pháp dễ ngủ lắm quý Phật tử, ngồi đông như thế này nè, gần cả trăm người vậy đó, mà mình ngồi mình nghe pháp lời dạy của Phật mà mình dễ ngủ lắm. Còn mình ngồi chừng 3-4 người thôi mà ma nó đang dạy mình đó mà không ngủ được. Ngồi đánh bài tứ sắc dám ngủ không? Mô Phật kỳ quá, bạch thầy à, con ngồi trong đạo tràng huynh đệ con đông vậy đó, lời dạy của Phật, con biết lời dạy của Phật hay lắm mà sao con nghe một hồi cái con ngủ à? Mau nhức mình dữ lắm. Mà con ngồi với 3 người bạn của con ngồi đánh tứ sắc từ sáng tới chiều sao nó không nhức mà cũng không buồn ngủ nữa. Quý Phật tử biết tại sao không? Biết tại sao mình ngồi đánh bài tứ sắc mà mình không buồn ngủ không? Biết không? Không biết phải không? Ngồi nghe pháp á buồn ngủ không sao hết, còn đánh bài tứ sắc ngủ cái là thua sạch vốn liền. Cho nên sợ thua cho nên không dám ngủ, phải không? Không thấy đói luôn nữa. Cho nên đó chúng ta sinh ra ở đây, Phật cho chúng ta vô lượng công đức đó quý Phật tử. Đức Thế Tôn tặng cho mình nhiều công đức lắm. Đạo tràng chùa Pháp Vân có tụng kinh Pháp Hoa không? Có tụng kinh Pháp Hoa không? Trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật cho mình vô lượng công đức đó, công đức của nhãn, công đức của tỷ, công đức của thiệt, công đức của nhĩ, công đức của thân, công đức của ý đó. Đức Thế Tôn cho mình nhiều công đức lắm mà quý Phật tử đó đem công đức của Phật cho mình đi đặt vào cái canh bạc của cuộc đời, đi vào trong thế giới ma, mình đem công đức này mình đặt vào canh bạc của ma. Con mắt của mình là con mắt hiền, con mắt yêu thương, con mắt của Phật. Nhưng mà rồi đó, mình đem con mắt của mình đặt vào trong canh bạc của ma. Cho nên con mắt yêu thương của mình, con mắt Phật của mình bị ma nó cướp lấy đi. Bây giờ mình còn lại con mắt gì quý Phật tử biết không? Mắt phiền não. Nhìn ai mình cũng phiền não, nhìn ai cũng thấy ghét hết đó. Con mắt của Phật không bao giờ trợn lên với người này, không bao giờ liếc người kia, không bao giờ hấy người nọ. Con mắt của mình còn như thế là con mắt Phật của mình đã dâng hai tay của mình cho ma rồi. Cái miệng của mình đầy đủ công đức lắm, miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Vậy đó mà mình đành đoạn, mình đem cái miệng Phật của mình cúng dường cho ma. Rồi bây giờ cái miệng của mình còn lại cái gì quý Phật tử biết không? Ác khẩu. Cho nên miệng của chúng ta nói ra những lời ác. Nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Bây giờ nói lời nói nào ra cũng là lời nói ác hết, cho nên tổn cái đức bình sanh của mình. Lỗ mũi của mình cũng cúng dường cho ma, lỗ tai cũng cúng dường cho ma, cái thân của mình như thế cũng cúng dường cho ma, từng bước chân đi của mình cũng cúng dường cho ma, kể cả giấc ngủ của mình cũng cúng dường cho ma luôn đó quý Phật tử. Niềm vui của mình cúng dường cho ma, cho nên bây giờ còn lại nỗi khổ. Nụ cười của mình cúng dường cho ma, bây giờ còn lại nước mắt, phải không? Tình thương của mình cúng dường cho ma, bây giờ còn lại hận thù. Sự bố thí của mình cũng cúng dường cho ma, bây giờ còn lại sự tham lam và bỏng sẻn. Cho nên bây giờ đạo tràng của chúng ta kiểm tra lại coi cái gia sản của mình bây giờ còn lại cái gì đây. Lục căn của mình không còn thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình không còn thanh tịnh nữa. Bây giờ mình cứ còn lại là đạo khổ đau nè, nước mắt nè, hận thù nè, rồi lòng tham lam và bỏng sẻn của mình thôi. Quý Phật tử nói rằng chúng con yêu thương bạn đạo của chúng con, nhưng mà yêu thương như thế nào mới gọi là yêu thương của Phật? Chừng nào mình yêu thương người bạn đó giống như yêu thương bản thân mình. Khi người bạn mình bệnh, mình cảm thấy thân hình của mình đang bệnh, mình thấy người bạn của mình vấp ngã mà lòng của mình xót xa, mình thấy người bạn của mình làm được công đức mà tâm của mình hoan hỷ lạ lùng, thì như vậy mới gọi là yêu thương của Phật. Còn mình thấy người ta làm được việc mà mình ganh tị, mình chề môi, mình chê bai, tức là quý Phật tử ơi, mình đánh mất cái yêu thương của Phật rồi. Mình thấy người ta vấp ngã mà mình dẫm lên luôn cho người ta chết, tức là quý Phật tử cũng đánh mất cái lòng yêu thương của mình rồi. Người nào mà nói một câu như thế này nè, cái ông Tám ở gần nhà mình, bữa sáng đó ông qua nhà mình, ông đứng ông chửi mình. Tại vì mình tu cho nên mình nhịn, mình không chửi ông. Nhưng mà hai ba bữa sau mình nghe tin ông bị ăn trộm vô lấy đồ hết, cái mình đứng bên nhà mình vui lắm, vừa tội. Mấy bữa trước chửi tôi, bây giờ trời phạt. Như vậy là chúng ta đã đánh mất cái lòng yêu thương của câu A-di-đà Phật rồi. Mặc dù người ta chửi mình không chửi lại, nhưng mà cái tâm của mình khi thấy người ta khổ đau mà mình lại hoan hỷ, mình mừng lắm. Mình thấy người ta bị ăn trộm vô nhà lấy đồ lấy đạc mà mình mừng, là câu A-di-đà của mình mất đi cái yêu thương đó quý Phật tử. Cho nên chúng ta tu có những cái rất là nhỏ, tuy nó nhỏ nhưng mà nó làm cho lủng cái tâm của mình, rồi tất cả công đức của mình nó đi theo cái lỗ thủng đó, nó nhiễu xuống hàng ngày như vậy. Công đức của mình tích lũy bao nhiêu trong tâm, cuối cùng rồi nó bị lưng hoài, nó bị mất tiêu hoài, mà mình không hiểu gì đâu mà công đức của mình bị mất, là do cái tâm của mình đó. Mình niệm Phật mà tất cả những cái mà mình cho rằng nó nhỏ nhặt đó mà mình không kiểm tra mình không có sự thanh tra của trí tuệ đó quý Phật tử, công đức của mình hao mòn lắm. Mình làm công đức rất là nhiều, mình xây dựng công đức cũng rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng rồi tự bản thân mình hủy hoại đi công đức của Phật. Mình niệm Nam Mô A Di Đà vô lượng công đức mà mình không bao giờ tiếc thương công đức, mình phung phí công đức, mình hủy hoại công đức, mình dâng hai tay của mình công đức của Phật cho ma. Ở đây tất cả chúng ta thường hay dâng công đức của Phật rồi mình dâng cho ma, dâng cả hai tay luôn, nghe lời nó dữ lắm luôn. Đức Phật bảo các con yêu thương nhau đi thì thành tựu vô lượng công đức, mà mình đâu có yêu thương nhau, mình ghét nhau, tức là mình hủy hoại công đức. Đức Phật nói các con hãy tha thứ cho nhau đi, rồi một ngày nào đó người khác sẽ tha thứ lại cho con. Nhưng mà mình đâu có nghe lời Phật dạy đâu, mình không thèm tha thứ, mình chất chứa trong tâm, mình trói buộc lấy mình, rồi mình để trong bụng. Đạo tràng chùa Pháp Vân có giận ai mà để trong bụng không? Hiện tại bây giờ có giận ai mà để trong bụng không? Hiện tại bây giờ bạch thầy, con không có giận ai hết, con không có để trong bụng. Hiện tại bây giờ đang ngồi nghe Pháp này giận ai? Đạo tràng của quý Phật tử chỉ có một người trong giờ phút này mà quý Phật tử giận thôi, là thầy giảng sư chứ không ai hết đó. Chứ còn đạo tràng của chúng ta đang ngồi thanh tịnh ở dưới này thì đâu có giận ai đâu, phải không? Nhưng mà từ đây trở về sau, trên đoạn đường đi về Phật, quý Phật tử nhớ một điều, là trên đoạn đường đi này tất cả huynh đệ của mình cùng với mình đi một hướng, bước một chân theo dấu chân Phật. Cho nên đừng giận hờn nhau, đừng xô đẩy nhau, đừng có làm cho mất lòng tin của nhau, đừng làm cho cái niềm tin của bạn đạo mình nó mất đi. Đạo tràng mà mình nói một câu mà làm người khác, người ta buồn, người ta khổ, mình nói một câu mà người ta bỏ đạo, người ta không đến chùa nữa, tức là cái miệng của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không có thành tựu được niệm yêu thương. Mình đánh mất đi công đức của mình, đánh mất đi vô lượng công đức của mình từ cái miệng. Cái miệng của mình xây dựng công đức lẹ lắm quý Phật tử ơi. Người nữ, nhất là người nữ đó, Đức Thế Tôn nói tất cả Phật tử nữ là công chúa của Như Lai. Công chúa của Như Lai xây dựng lâu đài công đức lẹ dữ lắm, đến với đạo bằng niềm tin mà. Chỗ nào tin là đến liền, nghe chỗ nào nói linh là có mặt liền đó. Người nữ nghe cái chùa nào linh là đến liền. Quan Âm ở chùa đó linh dữ lắm luôn, cầu gì được nấy là có mặt mình rồi, phải không? Có không? Đạo tràng của mình có thấy chỗ nào linh mà cầu nguyện mà nó như ý muốn của mình là mình có đến không? Mới mốt đừng có như vậy. Linh hay không linh là do tâm của mình, chứ không phải cái tượng Phật đâu quý Phật tử. Cái tượng Phật Quán Thế Âm để cho mình nhìn thấy hình bóng của Ngài, để mà tâm linh của mình nó thức dậy. Từ xưa tới bây giờ đó, cái tâm của mình nó ngủ quên, cái niềm tin của mình bị ngủ quên đi. Cho nên hôm nay đến đạo tràng mình nhìn thấy Phật để mà mình đánh thức cái niềm tin của mình vậy. Niềm tin là mẹ sanh ra vô lượng công đức. Cho nên người nào tu mà không có niềm tin là người đó mất công đức. Tu mà không biết tu để làm gì, tu mà không biết có Phật trời gia hộ hay không. Tại sao tu niệm Phật hoài mà thấy không có linh miếng nào hết? Đi vô chùa Pháp Vân lần nào cũng lại Phật hết. Con cầu nguyện với Phật A-di-đà, con cầu nguyện với Bồ Tát Quan Âm. Con có thằng con ở nhà, tối ngày nó đi chơi, nó uống rượu hoài, tối bữa nào cũng xách xe đi ở ngoài đường hết. Đêm nào con cũng không có yên tâm, con thức con chờ nó hoài. Nghe tiếng chó sủa con vội vã, con dở mùng chung ra mở cửa cũng không phải nó. Nghe tiếng xe Honda chạy ngang qua con vội vã mở cửa cũng không phải là nó. Cho nên con tu mà nó quậy hoài, con cầu nguyện Phật A-di-đà làm sao cho nó đi tu chung với con. Mà niệm hoài luôn, cầu hoài luôn, mà mình tu thì tu, con mình quậy thì quậy. Riết rồi tâm của mình tự nhiên nó không còn như xưa nữa. Bồ đề tâm của mình lần lần nó bị mất đi, tu hoài mà không có công đức. Tu mà lại Phật, cầu nguyện với Phật mà Phật không linh. Như vậy là quý Phật tử sai rồi đó quý Phật tử. Phải không? Đức Phật linh hay không? Ngài không có ở không đâu mà Ngài cứ đi theo mình. Để rồi đó mình cầu cái gì bắt Ngài phải làm cái đó. Con của mình sanh ra rồi tự nhiên bắt Phật phải gì? Dạy nó cho nó quay về đạo. Con của mình sinh ra rồi mình bắt Phật phải làm sao cho nó mạnh giỏi. Phải không? Con gái của mình mới sanh ra đứa nhỏ là cháu ngoại của mình đó. Vậy đó cũng vô hành hạ Phật nữa. Mẹ Quan Âm ơi, cháu ngoại của con nó mới sinh ra được 3-4 tháng tuổi mà bây giờ nó bệnh hoài, nó nóng đầu hoài, nó ấm đầu hoài, nó ho hoài, nó khóc đêm hoài. Nhờ Quan Âm vuốt cho nó mạnh giỏi. Lại mẹ Quan Thế Âm, cái áo tràng con để trong chùa Pháp Vân mới đây nó mất tiêu rồi, nhờ mẹ Quan Âm kiếm giùm con. Cái gì cũng nhờ mẹ hết, cái gì mình cũng hành hạ Bồ Tát hết, phải không? Quý Phật tử biết Bồ Tát nào mà quý Phật tử hành hạ nhiều nhất không? Vị thần nào mà quý Phật tử hành hạ nhiều nhất không? Biết không? Đến đạo tràng mà không biết, không biết ông thần nào mà mình hành hạ, không biết Bồ Tát nào mình hành hạ hết sao? Hằng ngày mình hành hạ đó quý Phật tử. Vị Bồ Tát mà mình hành hạ liên tục là Bồ Tát Quan Thế Âm. Ông thần mà mình hành hạ liên tục nhất là ai biết không? Ông Địa đó. Mất cái gì cũng kêu ông Địa đi kiếm hết. Mình làm rớt tiền cũng kêu ông Địa đi kiếm. Mất cái áo cũng kêu ông Địa đi kiếm. Quý Phật tử làm với ông Địa là ông là người ở trong nhà mình vậy đó. Mỗi lần mình mất cái là mình đi kêu ông kiếm à. Phải không? Mất gần 5 chỉ vàng vậy đó. Kêu ông kiếm được đi cho ông có nải chuối à. Mình cứ lợi dụng thánh thần hoài luôn, phải không? Cho nên ông Địa đó, mình hiểu ông Địa là gì, ông thần tài là gì. Đừng có nghĩ rằng đó là những vị thần phải có nhiệm vụ đi kiếm đồ mất giùm mình. Rồi mình chỉ ban bố cho ông Địa một nải chuối, một ly cà phê buổi sáng vậy thôi mà cầu cho mua may bán đắt. Phải không? Lâu lâu cúng cho ông cái bánh bao ly cà phê thôi à. Vậy đó mà cầu cho bán đắt như vậy. Còn mẹ Quan Âm ở không đâu. Mẹ Quan Âm thì quá độ vô lượng chúng sinh. Vậy đó mà nói mẹ Quan Âm ơi, con treo bảng bán nhà mà tới năm nay chưa bán được. Mẹ Quan Âm gia hộ, dẫn ai lại mua nhà giùm con. Cái nhà của mình bán mình cũng hành hạ Bồ Tát nữa. Thì như vậy quý Phật tử, chúng ta làm sao niệm Phật cho đúng nghĩa của nó đây? Cái đó không phải là nhiệm vụ của các vị Bồ Tát. Mình bán được cái nhà hay không là do nhân duyên. Nhiều khi cái nhà đó, cái nhân duyên đó là của mình, không phải của chủ khác. Quý Phật tử bán hoài không được. Nhiều khi cái nhà đó, nó chính là cái mà Cái nền tảng đức của mình. Mình bán là mình bán đi cái công đức của mình liền đó quý Phật tử. Cho nên có đôi khi Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ không cho mình bán được. Nhưng mà vì cần tiền quá cho nên mình đem mình bán đi cái công đức của mình. Cho nên có đôi khi bán nhà không được đừng có buồn. Nhiều khi nó là cái gốc, là cội rễ để sinh ra sự giàu sang sau này. Nhiều khi nó là cái gốc, là cái nền tảng mà con cháu của mình làm ăn lên sau này. Có đôi khi đó công việc làm ăn của mình thất thoát rồi mình đành đoạn mình đem mình bán cái nhà của mình. Mà cái nhà là gì? Là vị thần che chở cho mình. là hộ môn thần, là những cái người che chở cho mình, che mưa che nắng cho mình, sưởi ấm cho mình, để cho mình có giấc ngủ bình yên. Vậy đó mà đụng chuyện cái đem bán, bán không được cái nhờ Bồ Tát Quan Âm đi kiếm giùm, đi kiếm khách về nặng bán. Tất cả chúng ta mình tu mà có đôi khi quý Phật tử chúng ta mất đi cái ý nghĩa chân chính của câu niệm Phật. Mình tu mình niệm Phật mà không có chân chính một chút nào hết. Mình ăn chay cũng vậy, hễ mà nói tới ăn chay là đi đôi với niệm Phật. Ông bà già xưa nói rồi mà, ăn chay niệm Phật, có nghĩa là hai cái từ đó không thể nào tách rời nhau được. Đạo tràng của chúng ta có ăn chay trường không? Ăn được bao nhiêu người trường chay, giơ tay lên coi. Đạo tràng đông quá mà chay trường le que. Cho nên mình niệm Phật mình phải ăn chay trường. Mà ăn chay trường đó thì phải làm sao? Mình phải hiểu rõ ý nghĩa của sự ăn chay. Ăn chay còn có nghĩa là ăn lạc, mà lạc ở đây có nghĩa là vui. Trên mâm cơm của mình không có nỗi khổ đau của chúng sinh khác. Mình ăn một buổi cơm mà chúng sinh khác người ta đau khổ, mình ăn một buổi cơm mà chúng sinh khác bị quay ở trên lửa, mình ăn một buổi ăn mà chúng sinh khác bị nằm trong chảo, bị nằm trong nồi như thế, nỗi khổ đau của chúng sinh như vậy thì đâu gọi là ăn lạc được quý Phật tử. Ăn chay còn gọi là ăn lạc. Lạc có nghĩa là không phải là lạc muối, lạc nước mắm, lạc nước tương đâu, mà lạc ở đây là không có vị mặn của máu và nước mắt của chúng sinh. Cho nên mình ngồi mình ăn cơm mà mình nói mình ăn lạc, mà ở trong cái buổi ăn của mình phải không có máu và nước mắt của chúng sinh mới gọi là ăn lạc. Miệng của mình ăn lạc mà lời nói của mình có ăn lạc không quý Phật tử? Miệng của mình trường chay mà lời nói của mình có trường chay không? Mình ăn không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh mà quý Phật tử nói có mang vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh không? Có đôi khi chúng ta ăn chay trường mà chúng ta nói một câu người ta khóc, chúng ta nói một câu mà người khác đau khổ, nói một câu mà người ta bỏ chùa không tu nữa, nói một câu mà người ta có thể tự giận chết luôn. Cho nên cái miệng mình trường chay thì lời nói của mình cũng phải trường chay luôn đó quý Phật tử. Mình ăn chay thì tất cả thân thể của mình đều ăn chay hết. Mình niệm Phật toàn thân của mình phải niệm Phật luôn. Con mắt của mình phải niệm Phật, con mắt của mình phải trường chay. Lỗ mũi của mình niệm Phật, lỗ mũi của mình phải trường chay. Lỗ mũi của mình niệm Phật có nghĩa là hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca Hiện Tiền. Hít thở của mình phải nhớ Phật, đó là lỗ mũi của mình đang niệm Phật. Chúng ta mạng sống của mình gửi trên cái đầu chót mũi đó quý Phật tử. Hít vô thở ra là mạng sống của mình. Thế mà quý Phật tử ơi, chúng ta quên đi cái mạng sống của mình rồi. Đạo tràng của mình có nhớ mạng sống của mình không? Đâu có ai nhớ đâu, có người nào nhớ được cái hơi thở của mình đâu. Chừng nào quý Phật tử miệng Nam Mô A Di Đà Phật mà mỗi lần mình hít vào đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có những cái lúc mà mình không có niệm A Di Đà, mình đang đi ở ngoài chợ, mình đang đi ở ngoài đường, hít vào mình cũng phải nhớ Di Đà, thở ra cũng phải nhớ Phật Thích Ca Hiện Tiền. Hít thở của mình đang niệm Phật. Lỗ mũi của mình đó cần phải trường chay nữa quý Phật tử. Cái miệng của mình ăn chay trường, ăn tàu hũ, ăn rau. Cái miệng của mình không ăn thịt máu của chúng sinh mà lỗ mũi của mình chưa có trường chay. Đạo tràng chùa Pháp Vân nè, khi mà chúng ta đi ngang một cái người quét rác, khi chúng ta đi ngang một người đẩy xe rác, khi chúng ta đi ngang một người đang gom rác bỏ trên xe, quý Phật tử có che mũi mình lại không? Hay là đi ngang nín thở, đi ngang che mũi của mình lại không? Người ta là con người giống như mình, những cái mà mình dục ra, những cái mà mình cho rằng dơ bẩn, những cái mà mình cho rằng ô nhiễm, mình dục ra ngoài đường, để rồi một cái con người đó, họ gom tất cả những đồ của mình đã dục ra, họ chất lên xe, họ đem đi, họ đổ giùm mình. Thế mà mình đi ngang họ, mình che cái lỗ mũi lại, thì lỗ mũi của mình chưa trường chay. Miệng của mình ăn chay mà lỗ mũi của mình không có ăn chay đó quý Phật tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, hỡi tất cả các đệ tử của Như Lai, Như Lai báo cho tất cả các đệ tử hay rằng Như Lai cũng là một người quét rác. Đức Phật của chúng ta cũng là một người quét rác. Đức Phật dạy cho ông bàn đặt hai cái từ chổi quét, có nghĩa là Đức Phật quét rác trong tâm, quét sự ô nhiễm trong tâm, quét tất cả những cặn cáo bụi bặm trong tâm của Ngài. Thì mình là con của Phật, đạo tràng chùa Pháp Vân, mỗi một Phật tử là một người đang quét rác. Chúng ta đang quét rác trong tâm của mình, rác phiền não, rác tham sân si, cái rác mà có thể là hay dòm ngó lỗi của người. Chúng ta quét sạch cái rác đó đi. Tại sao mình cũng là người quét rác mà mình đi ngang người quét rác, mình bịt lỗ mũi lại? Mình cũng là người đang dọn dẹp rác mà tại sao mình đi ngang cái người dọn dẹp rác, mình lại che mũi của mình? Cho nên quý Phật tử, cái miệng chúng ta niệm Phật, lỗ mũi phải niệm Phật, miệng chúng ta trường chai, lỗ mũi của mình phải trường chai nha quý Phật tử. Đừng có để câu A-di-đà của mình nó mất đi ý nghĩa, đừng để câu A-di-đà của mình nó bị loang lỗ, đừng để câu A-di-đà của mình nó lợn cợn nữa. Mình niệm Phật làm sao cho câu A-di-đà của mình nó tròn, nó bóng. Niệm Phật làm sao cho câu A-di-đà của mình nó sạch, nó trong. Mình niệm Phật mà tâm của mình không nhớ Phật, tức là câu A-di-đà của mình nó bị loang lỗ. Cũng giống như mình bới một chén cơm trắng ngon, bốc hơi thơm phương phức. Mình bới chén cơm lên xong, mình lấy cát mình rải vô. Chén cơm nó ăn được không? Mình bới cơm mà mình rải cát vô thì làm sao ăn được? Câu A-di-đà của mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm của mình giận người này, tâm của mình giận người kia, giống như chén cơm mà để cát vào vậy. Cơm mà để cát không ăn được, câu A Di Đà mà còn phiền muộn, câu A Di Đà mà còn giận hờn, câu A Di Đà mà còn ghét người này ghét người kia, câu A Di Đà của chúng ta bị loang lỗ, câu A Di Đà của mình bị ô nhiễm đó. Mình không bao giờ sống trọn vẹn với ý nghĩa của câu A Di Đà Phật của mình nữa. Mình niệm Phật, quý Phật tử có thích lần chuỗi không? Sao thầy thấy đạo tràng chùa Pháp Vân không ai cầm chuỗi hết vậy? Có cầm chuỗi không? Đi tu mà bỏ chuỗi ở nhà hết trơn vậy? Thích đeo chuỗi tai không? Thích đeo không quý Phật tử? Đừng có thèm thích nữa, tháo ra niệm chứ. Chuỗi mà đeo vô tay hoài làm gì? Phải không? Sau chuỗi là để cho chúng ta niệm Phật, sau chuỗi để cho chúng ta nhớ Phật, chứ sau chuỗi không phải để cho chúng ta trang điểm đâu. Phải không? Vậy đó mà người sư cô hay ni sư trụ trì cho mình một sau chuỗi mình lựa dữ lắm luôn. Ni sư ở đây đem một cái mâm thật là lớn, ở trong mâm đó nhiều chuỗi tai lắm, mà nhiều loại lắm. Chuỗi này là chuỗi Hồng Kông, chuỗi này của Đài Loan, chuỗi này là chuỗi Mỹ, chuỗi Bồ Đề Nhật, đồ này kia, chuỗi điều, chuỗi mã não, chuỗi mũ, chuỗi Việt Nam. Quý Phật tử lựa chuỗi nào đeo? Đâu có ai lựa chuỗi nhựa, chuỗi mũ, chuỗi Việt Nam đeo đâu. Phải không? Tại vì tại cũng Bồ Đề Nhật đeo vô tai nó linh chứ, phải không? Linh hay không là cho mình niệm Phật. Mình đeo cái sâu chuỗi quyền, đeo cái sâu mã não mà mình đeo hoài luôn mà mình không nhớ Phật, thì sau đó nó không giúp cho mình, cũng không có linh đâu quý Phật tử. Mình niệm Phật, mình làm sao mình thổi cái hồn câu A Di Đà vào trong từng hạt chuỗi đó, thì sâu chuỗi mình tự nhiên nó linh à. Mình niệm Phật làm sao giống như ngày Sa Ngộ Tịnh vậy đó. Mới đầu vô chưa gặp đường tăng là Sa Tăng, mà Sa Tăng là quỷ đó quý Phật tử. Bà tu rồi cái bà đi về nhà, bà dăng võng ở ngoài giường đó, bà ngồi bà niệm Phật. Cháu ngoại nó nói: bà ngoại ơi, bà đi vô trong nhà bà niệm đi, chiều rồi mù sương nó xuống bà bệnh chết, bà vô nhà bà niệm đi. Sáng giờ bà vô chùa Pháp Vân bà niệm rồi, bây giờ về nghỉ thôi, còn ra ngoài sau giường niệm chi nữa. Bà ngoại trả lời với cháu mình rằng là để ngoại ngồi ngoại niệm Phật, ngoại coi chừng mận luôn. Niệm Phật thì coi chừng mận, niệm Phật sao không coi chừng Phật, mà niệm Phật coi chừng mận, phải không? Rồi nằm trên cái giọng toàn ten, rồi móc sâu chuỗi ra, liêm diêm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chùm mận rớt xuống một cái bịch, ngồi bật dậy, dịch vật đứa nào mới hái mận đó. Tiêu chưa? Tiêu câu A Di Đà của mình chưa? Nguyên một ngày tu từ sáng cho tới chiều, có chút xíu coi chừng mận thôi mà tiêu tan công đức hết không? Không phải đạo tràng Pháp Vân giống như cái bà ngoại đó, nhưng mà có những cái chuyện nó na ná như bà ngoại luôn à, phải không? Mình niệm Phật mà mình không giữ được tâm của mình thì tự nhiên mình đánh mất công đức vô lượng của mình luôn đó. Mình niệm Phật mà mình không nhớ Phật, mình đeo sâu chuỗi mình không nhớ Phật, tức là quý Phật tử đeo sâu chuỗi vô để chơi thôi à, chứ không có thể nào tu được đâu. Khi mình đeo sâu chuỗi vô rồi là tâm của mình phải là tâm của sâu chuỗi. Đạo tràng chùa Pháp Vân có tụng kinh Pháp Hoa mà, phẩm phổ môn, ngài vô tận ý tặng cho ngài Quan Âm một sâu chuỗi. Ngài Quan Âm nhận xong rồi chia sâu chuỗi làm hai, một cúng dường cho Phật Thích Ca Mâu Ni, một cúng dường cho Đa Bảo Phật Tháp, phải không? Mình đeo sâu chuỗi làm sao mà giống như vô tận ý tặng sâu chuỗi cho Quan Âm thì sâu chuỗi của mình mới được. Còn nếu không đó quý Phật tử ơi, đeo sâu chuỗi đó đeo để chơi thôi, đeo để trang điểm cho mình cho đẹp thôi à, để cho người ta tưởng mình tu đó, biết không? Thấy đeo sâu chuỗi tưởng tu nhiều vậy đó mà. Chừng nào mình đến với nhau bằng cái tâm vô tận ý. Vô tận ý có nghĩa là đến với nhau hết tình hết ý luôn, không giận nhau, tha thứ cho nhau, thì như vậy mới là vô tận ý. Tặng sâu chuỗi cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là gì? Là lắng nghe âm thanh trong tâm của mình, biết không? Mình đến với bạn bằng cái tâm vô tận ý, mà khi bạn đối xử với mình rồi đó, mình phải lắng nghe được âm thanh trong tâm của mình. Một người bạn đạp ngón chân đau của mình, nếu mà trong tâm của mình không có Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình sẽ đi xa cách Phật vô lượng vô biên luôn đó. Người ta đạp lên ngón chân đau của mình, quý Phật tử ơi, mình không lắng nghe được cái âm thanh đau trong tâm mình, mình không nghe lắng nghe được âm thanh sân hận trong tâm của mình đó, bực mình trong tâm của mình không lắng nghe được những âm thanh trần tục của mình, là quý Phật tử đánh mất câu A Di Đà liền đó. Có một lần đó, Mã Tổ đang ngồi trên núi tu, quan tướng quốc tên là Bùi Hưu dẫn quân lính đi lên trên núi. Quan tướng quốc đi vào gặp hòa thượng Mã Tổ. Quan tướng quốc nói: ông tu ở đây, tôi nghe người ta đồn là ông chứng đạo rồi, ông là Phật sống, bây giờ ông chỉ cho tôi coi Tây Phương Cực Lạc nó nằm ở đâu, địa ngục A Tỳ nó nằm ở đâu, ông chỉ cho tôi thấy. Ông chỉ mà không được đó, tôi sẽ đuổi ông khỏi cái núi này, không cho ông tu trên đây nữa. Hoàng tướng quốc Bùi Hưu mới hỏi như thế, hòa thượng Mã Tổ mới trả lời một câu: cái mặt ngu si của ông mà ông cũng hỏi Tây Phương Cực Lạc nữa sao? Hoàng tướng quốc giận đỏ mặt luôn, trước mặt quân lính mà bị hòa thượng nói một câu cái mặt ngu, cho nên quan tướng quốc giận lắm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Lúc bấy giờ hòa thượng Mã Tổ nói: địa ngục A Tỳ đó. Địa ngục là gì? Là tự ái. Địa ngục A Tỳ là gì? Là sân hận, là xách kiếm đi vào trong chùa. Địa ngục A Tỳ là gì? Là bản ngã của mình. Tôi nói ngài ngu si, nhưng mà ngài vì bản ngã của ngài, ngài mắc mặt với quân lính của ngài, cho nên ngài rút kiếm ra. Bản ngã là địa ngục, lo sợ là địa ngục, sân hận là địa ngục đó thưa Ngài. Lúc bấy giờ ông quan tướng quốc Bùi Hưu, ông nghe Mã Tổ nói như vậy, cái ông nhét cây kiếm vô trong vỏ. Cây kiếm vừa nhét vô trong vỏ xong, Mã Tổ nói Tây Phương Cực Lạc đó. Thấy không, Tây Phương và địa ngục nó cách nhau có một chút xíu thôi. Mình vừa sân lên mà mình thắng lại được, đó là mình sân lên xong mình nói địa ngục đó, mình thấy, mình phát hiện mình là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là quán xét, là thấy được tất cả những âm thanh bực bội trong tâm mình. Mình thấy được nó, mình chỉ mặt nó thì nó sẽ biến mất. Phải không? Khi nào mà quý Phật tử đó mà bị người khác đạp lên ngón chân đau của mình, đạp lên đau quá đi, cái cục sân nó từ ở dưới bụng bắt đầu nó chạy dài lên tới cổ của mình rồi, quý Phật tử phải nhanh chóng, phải kịp thời và phải lên tiếng, phải chỉ thẳng vào mặt cái cục sân đó. Mình đọc cái pháp danh của mình lên, nó Diệu Huệ ơi, địa ngục đó. Phải không? Mình đọc cái tên Diệu Huệ, pháp danh của mình ra, mình nói rằng là Diệu Huệ ơi, địa ngục đó. Cục sân tự nhiên nó tuột xuống liền, cái mình nói Diệu Huệ ơi, Tây Phương Cực Lạc đó. Thấy không? Đó chính là cái chỗ A-di-đà vô lượng quang của mình đó quý Phật tử. Mình niệm Phật hoài mà mình không trị cái bệnh trong tâm mình. Mình niệm Phật hoài mà mình không chịu bới cơm. Mình niệm Phật hoài mà cái bụng của mình vẫn đói, cái tâm của mình vẫn đói hoài. Cho nên mình muốn niệm Phật, mình phải làm sao trọn cái ý nghĩa của câu niệm Phật. Mình niệm Phật mà mình đừng có để cho nó loang lổ trong câu A-di-đà của mình. Mình niệm Phật mà mình không giữ được tâm thanh tịnh, mình không giữ được cái lòng yêu thương của mình đối với mọi người, là mình đánh mất cái câu A-di-đà của mình. Mình không bao giờ sống trọn vẹn với hai cái từ niệm Phật. Chỉ có niệm Phật không thôi, mà quý Phật tử chưa hiểu thì làm sao mình niệm Nam Mô A-di-đà được đây. Mình niệm Phật mà mình cứ nghĩ rằng là sâu chuỗi là niệm Phật, hạt chuỗi là niệm Phật, A-di-đà là Phật là sai rồi. Phải không? Cho nên mình niệm Phật phải làm sao? Không phải để đeo, không phải để trang điểm, mà mình niệm Phật là mình phải nhớ trong tâm của mình có Phật. Chừng nào quý Phật tử thấy đồng đạo của mình, thấy bạn đồng tu của mình đều là Phật hết, còn mình thấy họ là ma, tức là con mắt của mình là ma, tâm của mình cũng là ma. Mình thấy người ta là Phật thì đôi mắt của mình là Phật, đôi mắt của mình là Bồ Tát. Đạo tràng chùa Pháp Vân có bao giờ thấy người ta xấu không? Thấy người ta ghét, thấy ghét không? Có không? Đừng có ghét ai hết. Mình mà ghét người ta là con mắt của mình ghét. Mình thấy người ta xấu là con mắt của mình xấu. Mình thấy người ta là quỷ phá chùa thì con mắt của mình là quỷ. Mình thấy người ta là ma thì con mắt của mình là ma. Chừng nào quý Phật tử thấy đạo tràng của mình là Phật, là Bồ Tát, thì đôi mắt của mình sẽ là đôi mắt Phật và đôi mắt của Bồ Tát đó. Thầy cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho đạo tràng chùa Pháp Vân của chúng ta, mỗi một Phật tử đều có đôi mắt Phật. Hứa với Phật đi quý Phật tử, nguyện với Phật đi. Sau cái lần nghe Pháp này, đạo tràng của chúng con xin nguyện đôi mắt của chúng con là đôi mắt Phật. Đôi mắt của mình là mắt Phật đó quý Phật tử, đôi mắt này là đôi mắt Phật. Nhưng mà khi sinh ra ở cõi ta bà, cõi trần gian này đó, bụi phiền não nó nhiều quá. Cõi trần gian này hơi độc của ma nó nhiều quá quý Phật tử. Cho nên đôi mắt Phật của chúng ta nó dính bụi phiền não, đôi mắt Phật của chúng ta nó bị ma chướng đi rất là nhiều, cho nên nó mất đi cái chất Phật trong đôi mắt của mình. Bây giờ yêu cầu quý Phật tử đừng có để cái gì trong đôi mắt hết. Phải không? Mình nhìn lén người ta hoài, tức là mình đem cái xấu vào trong mắt. Mình thấy ghét người ta hoài, đem cái ghét đó vào trong mắt. Mình giận người đó hoài, mình đem cái giận để vào trong mắt. Bụi buồn vương mắt Phật. Mình làm cho những hạt bụi đó, phiền não đó, nó vương vào đôi mắt của Phật của mình hoài. Làm sao mắt của mình long lanh, làm sao mắt của mình nó yêu thương được quý Phật tử. Cho nên từ đây về sau hứa với Phật đi, con sẽ bỏ đôi mắt ma của cuộc đời. Con trả đôi mắt ma này cho cuộc đời. Con nguyện là mắt của con sẽ là đôi mắt Phật. Không biết làm cái gì hết, nhưng mà mắt của mình là mắt Phật rồi đó. Mình đừng có nhìn lỗi người là mắt Phật. Phải không? Đừng có liếc người này thấy người kia là mắt Phật rồi. Cha mẹ rầy mình đừng có trợn mắt với cha mẹ mình là đôi mắt Phật rồi. phải không? Cho nên đôi mắt Phật của chúng ta là đôi mắt sáng suốt đó. Cho nên chúng ta cần phải có đôi mắt Phật để nghe Pháp. Nếu mà quý Phật tử không có đôi mắt Phật thì một chút xíu ngủ hết, phải không? Chừng nửa tiếng là bắt đầu muốn ngủ rồi. Bây giờ quý Phật tử có buồn ngủ không? Thầy tin mới có hơn nửa tiếng tin không buồn ngủ đó, nhưng mà nói suốt một tiếng đồng hồ là bắt đầu ngủ thiệt luôn chứ không chơi đâu, phải không? Cái chuyện đó rất là bình thường thôi, nói vừa vừa thôi. Người ta còn ngồi nghe nói dài nói dai nữa thì đương nhiên ngủ thôi chứ sao giờ, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng là khi mà nghe Pháp rồi đó, không phải rằng là quý Phật tử không thích Pháp, mà tại vì cuộc đời của mình đó, nghiệp chướng của mình nó nhiều quá, phải không? Ma chướng của mình cũng xung quanh mình nhiều quá, cho nên nó không muốn mình nghe Pháp. Bởi vì mỗi một lần mình nghe Pháp rồi đó là quý Phật tử bỏ thế giới ma đi về thế giới Phật. Cho nên ma nó sợ mình bỏ nó, mất đi một người là thế giới ma nó vắng đi một người. Cho nên mỗi một lần mà quý Phật tử mà phát tâm nghe Pháp, nó khiến cho mình buồn ngủ dữ lắm để mình khỏi nghe. Mà mình không nghe Phật Pháp tức là mình nghe ma Pháp. Mình không lắng nghe được Phật Pháp là bắt đầu mình nghe ma Pháp. Mình không sống trong Phật Pháp là mình sống trong ma Pháp đó quý Phật tử. Cho nên cái người nào đó mà ngồi nghe Pháp mà cái tâm mình nó mệt mỏi, con mắt của mình nó nặng quá đó quý Phật tử ơi, là tại vì chúng ta đang sống giữa cái vùng ranh giới ma và Phật. Cho nên nếu Phật mạnh đó thì mình tỉnh, mà Phật yếu thì mình ngủ rồi. Cầu nguyện Phật A-di-đà ở trên cái giảng đường này gia hộ cho đạo tràng chùa Pháp Vân Phật tâm mạnh hơn ma tâm. Bây giờ hiện tại phải công nhận là đạo tràng chùa Pháp Vân Phật tâm nó mạnh hơn ma tâm đó. Mỗi một lần vỗ tay là Phật tâm nó mạnh hơn ma tâm, hay nói đúng hơn là Phật tâm nó giật mình, nó tỉnh ngủ. Đúng không? Chứ nếu không đó mà cứ nói hoài, dậy hoài, một hồi là ma tâm nó đi vô mình không hay. Quý Phật tử ơi, nó len lén nó đi vô mình không hay đâu. Đạo tràng ni sư ở đây cất cái đạo tràng này, xây cái đạo tràng này nó hợp lắm luôn đó. Xung quanh nó mát, cây cối không à, gió thổi hiu hiu, cửa sổ cũng nhiều nữa. Ngồi một chút là bắt đầu tiêu hết luôn, phải không? Ni sư cất cái giảng đường này cho quý Phật tử để được mát mẻ nè, cất cái giảng đường này cho nó thoáng để cho quý Phật tử tỉnh, chứ đâu phải cất cho mát cho thoáng để mình ngồi ngủ đâu, phải không? Nhưng mà tại vì cái không gian nó làm cho mình dễ buồn ngủ lắm đó quý Phật tử. Ngồi một hồi là ngủ liền, tuổi già sức yếu mà. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn thông cảm cho con già rồi, hơn 60 tuổi rồi, tóc bạc. Cho nên bây giờ ngồi một chút xíu là nó nhức lưng, ngồi một chút xíu là nó tê cẳng. Bạch Đức Thế Tôn xin Ngài quan hỷ cho con. Đức Phật A-di-đà cũng quan hỷ cho mấy cụ dữ lắm luôn. Tại vì tuổi già sức yếu mà. Cúng dường hết 2/3 tuổi thọ của mình cho ma rồi còn đâu nữa mà mạnh, phải không? Cho nên cái người nào già rồi mà bắt đầu làm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại đó, là quý Phật tử đã cúng dường 2/3 của mình cho thế giới ma. Có người cúng dường đó có điều kiện, còn có người cúng dường không có điều kiện. Cúng dường có điều kiện là gì quý Phật tử biết không? Sanh con ra, cúng dường cái thể xác hình hài này cho ma để nuôi con. Cho nên buộc lòng phải cúng thôi. Ma ở đây không phải là con ma tóc dài mặc áo trắng, miệng là hạ bằng cái tô răng nanh chỉa ra ngoài, mặt máu me không, không phải con ma đó đâu. Ma ở đây là gì? Là sự sinh sống. Ma ở đây là gì? Là đi kiếm tiền. Ma ở đây là gì? Là vất vả. Ma ở đây là gì? Là tranh giành, là hơn thua đó quý Phật tử. Cho nên vì con của mình cho nên tranh giành trong cuộc sống. Cho nên có một số Phật tử đó đem cái công đức, đem tuổi thọ, đem nhựa sống của mình hiến dâng cho thế giới ma. Cho nên có nhiều ông cụ đó, từ thuở xa xưa đó, đem công sức của mình bán để đổi lấy từng chén cơm về nuôi con. Có những bà cụ đó đem hơi thở của mình bán để mà sắm quần sắm áo cho con. Cho nên mình đã cúng dường thân xác của mình, sức lực của mình, tuổi trẻ của mình, mái tóc xanh của mình cho thế giới ma, để vì lẽ sống của đời con. Đó là cúng dường cho ma có điều kiện. Nhưng mà cũng có một số người cúng dường cho ma không có điều kiện gì hết đó, cúng dường vô tội vạ thôi, phải không? Còn trẻ tuổi đó mà cái trên tay cứ cầm cái chai mà đi nghiêng qua đây nghiêng qua bên kia là cúng dường cho ma không có điều kiện rồi. Đạo tràng chùa Pháp Vân có ai mà hồi xưa trước khi đến đạo tràng, trước khi quy y đó mà đi ngoài đường cầm cái chai không? Mô Phật, dạ không có cầm cái chai, tụi con không bao giờ cầm chai đi ngoài đường, tụi con vô trong quán uống lon không à, phải không? Mình ngồi trong quán mình uống lon cũng cúng dường công sức của mình, cúng dường sức khỏe của mình, cúng dường tuổi trẻ của mình cho thế giới ma. Vì sao vậy? Vì ma nó hú trong lỗ tai của mình, ma nó rì rào trong lỗ tai của mình, nó bảo rượu ngon lắm vào đó uống đi, bia ngon lắm vào đó uống đi, cái tiệm này mới mở, mồi ngon lắm. Mình cứ lắng nghe những âm thanh của ma giới, ma tâm của mình nó cứ kêu mình hoài như thế là mình tự nhiên rồi bước chân của mình đi sai bước chân của Phật. Để rồi mình đi theo dấu chân ma, mình đi vào trong cảnh giới của ma, để mình ngồi thức sáng canh thâu giới ma, để rồi mình uống cái chất độc của ma, để rồi tiêu diệt hết công đức lành của mình. Mình phung phí công đức như vậy đó. Ở trong đây các cụ của mình hồi trước khi quy y hồi xưa có nhậu không? Nín thinh là biết có rồi. Hỏi cái câu nào mà ngay bệnh là tự nhiên nín thinh không dám nói rồi, phải không? Có nhậu hết chứ gì, phải không? Cái chuyện đó rất là bình thường. Bởi vì sao vậy? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói mà, tất cả chúng sinh là một tên cùng tử lang thang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người hơn 50 năm trời, không biết cha của mình là một trưởng giả giàu có. Chúng ta cũng vậy. Công đức mà Đức Phật cho mình nhiều dữ lắm luôn quý Phật tử à, nhưng mà chúng ta đã trốn cha mẹ mình, bỏ Phật của mình, để rồi mình đi sang xứ lạ quê người của ma giới, để rồi mình cùng tử, có nghĩa là đánh mất hết cái phước huệ của mình, bần cùng vô phước huệ, biết không? Cho nên đó, mình là một cùng tử nè, mình đánh đổi công đức của mình trong thế giới ma. Đó, rồi mình hiến dâng 2/3 tuổi thọ của mình cho thế giới ma, có điều kiện hoặc là không có điều kiện, cho nên bây giờ già nua cằn cỗi hết rồi. Bây giờ trước mặt Phật A-di-đà các cụ nè, một chút xíu nữa sau cái thời nói chuyện này đó, quý Phật tử lên quỳ trước Phật A-di-đà, hứa một cách chân tình: Bạch Đức Thế Tôn A-di-đà từ phụ, con nguyện khoảng đời còn lại ngắn ngủi của con cúng dường cho Ngài. Dám không? Dám cúng dường khoảng đời ngắn ngủi của mình cho Phật không? Vỗ tay lên. Dám cúng dường mà cũng không dám vỗ tay nữa, phải không? Mình con của Phật mà thầy hỏi dám cúng dường cho Phật khoảng đời còn lại hay không mà yếu xìu mà im re như vậy thì thôi thất bại rồi. Đức Phật nói con trai là hoàng tử của Như Lai, con gái là công chúa của Như Lai, mà hoàng tử của Như Lai hỏi dám cúng dường khoảng đời còn lại cho Như Lai không? Cái tự nhiên nhìn xuống nín thinh là biết không dám rồi, phải không? Bây giờ đó, một chút xíu nữa sau cái thời nói chuyện này, quý Phật tử ơi, hãy mạnh dạn lên, mạnh dạn như là một người hùng đi giữa cái chiến trường của ma giới. Chiến thắng ngàn quân địch chưa gọi là chiến công oanh liệt đâu, chiến thắng được tấm lòng của mình, chiến thắng được cái tham vọng của mình mới là chiến công oanh liệt. Sau cái thời nói chuyện này rồi, mình phải mạnh mẽ bước chân lên trước tôn dung của Phật A-di-đà, mình phát nguyện sám hối luôn. Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng kiếp tới bây giờ con vì si mê và không hiểu biết, cho nên con đem hết 2/3 tuổi thọ của con dâng hai tay cho thế giới ma. Bây giờ khoảng đời còn lại của con vô cùng ngắn ngủi, mà đi bên cạnh con là 2 con quỷ vô thường, một thằng đen một thằng trắng. Bây giờ Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay trước mặt Ngài con xin phát nguyện cúng dường cho Ngài khoảng đời còn lại cuối của con, cúng dường cho Ngài luôn. Mắt này con cúng dường cho Phật, lỗ tai này con xin cúng dường cho Phật, lỗ mũi cúng dường cho Phật, cái miệng cúng dường cho Phật, 84.000 lỗ chân lông của con cúng dường cho Phật, thân tâm này của con cũng cúng dường cho Phật. Bạch Đức Thế Tôn, từng bước chân của con đi cúng dường cho Phật, kể cả giấc ngủ của con cũng cúng dường cho Phật. Dạ không? dám cúng dường không? Cúng dường đi quý Phật tử ơi, mình là con của Phật mà cúng dường cho Phật đâu có sao. Sao đối với ma mình rộng rãi quá vậy mà đối với Phật mình hà tiện, phải không? Mình đó, bây giờ quý Phật tử nè, sống hơn 60 năm rồi, 60 năm của cuộc đời mình tặng cho ma. Bây giờ quý Phật tử ơi, khoảng đời còn lại ngắn ngủi của mình, thầy nói ví dụ như 20 năm nữa là sống 80 đó, 60 năm dám cúng dường cho ma, còn 20 năm không dám cúng dường cho Phật sao? Phải không? Cúng dường cho Phật hết đi. Đôi mắt này con cúng dường cho Phật để con nhìn tất cả mọi người đều là Phật. Ngày xưa có ông Tô Đông Pha với ông Phật Ấn ngồi thiền giống như quý Phật tử ngồi vậy nè. Mà ông Tô Đông Pha đó, ổng bị ông Phật Ấn hoài à, cho nên ổng buồn lắm, ổng giận ông Phật Ấn dữ lắm. Lần nào cũng thua Phật Ấn hết đó. Một bữa nọ khi mà ngồi thiền xong rồi, ông Phật Ấn xả thiền ra, Phật Ấn nói Tô Đông Pha, bữa nay tôi nhìn huynh tôi thấy huynh giống Phật quá. Tô Đông Pha trả lời lễ liền, bữa nay tôi nhìn huynh tôi thấy huynh giống đóng cất trâu quá. Tô Đông Pha mừng trong bụng rồi, bữa nay trả thù được Phật Ấn rồi. Phật Ấn nói mình giống Phật, mình nói lại ổng là đóng cất trâu, trả thù được rồi, mừng vô cùng luôn. Đi về nhà khoe với em gái của mình, em có biết không, hôm nay tại cái giảng đường anh trả thù được Phật Ấn rồi. Phật Ấn nói anh giống Phật, anh nói Phật Ấn ơi, ông giống đóng cất trâu, anh mừng quá trả thù được Phật Ấn rồi. Cô em gái mới nói, huynh ơi, huynh thua ngài Phật Ấn nữa rồi. Con mắt của Phật Ấn là Phật cho nên thấy anh là Phật, còn con mắt của anh là đóng cất trâu cho nên anh mới thấy là Phật Ấn là đóng cất trâu đó huynh ơi. Phải không? Cho nên đó, ông Tô Đông Pha ổng tưởng ổng trả thù được, nhưng mà kỳ thật ổng đã thua Phật Ấn thêm một lần nữa. Thầy cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho đạo tràng chùa Pháp Vân đừng bao giờ có cặp mắt như Tô Đông Pha nha. Đừng có cặp mắt như Tô Đông Pha nữa, đừng có chê người ta nữa. Hỏi bây giờ đó, cái chú đó chú làm công quả vậy hay không, giỏi không? Mình cứ ngủ giả tùy hỷ công đức tán thán liền quý Phật tử ơi. Đừng có chê người ta, mình chê người ta là con mắt của mình dở lắm, phải không? Mình phê bình người ta là con mắt của mình cũng dở luôn. Cho nên tu là đẹp. Phật có 32 tướng tốt, không phải rằng là Đức Thế Tôn khoe thân tướng của ngài có 32 tướng tốt đâu, mà Phật muốn đôi mắt của mình nhìn mọi người bằng 32 tướng tốt đó quý Phật tử. 32 tướng tốt nó gồm có 32 ngoại tướng và 32 nội tướng. 32 ngoại tướng thì quý Phật tử biết rằng rồi, đôi mắt của Đức Thế Tôn hiền lành như con mắt của con bò ở trên núi Tuyết Sơn. Con mắt con bò trên núi Tuyết Sơn mắt đẹp lắm, long lanh hiền lắm, lông nheo nó dài ra vậy nè. Bàn tay của Đức Thế Tôn dài quá gối, ở đây có nghĩa là bàn tay của ngài quá độ khắp mọi nơi, không giới hạn chỗ nào hết. Bàn tay của người thường tới gối là hết rồi, nhưng mà bàn tay của Đức Thế Tôn qua khỏi đầu gối, có nghĩa là con người của ta thường thường sức người có hạn rồi hết, nhưng mà Đức Thế Tôn nhưng giới hạn đó cần phải vượt qua. Cho nên cái tướng tốt của Đức Thế Tôn là tay dài quá gối, trên ngực có chữ vạn, trên trán có lông trắng giữa chặn mày, phải không? Nói chung là có rất nhiều tướng tốt, hàm răng có 30-40 cái răng luôn, mình có 32 cây, Phật có tới 40 cái răng. Cho nên quý Phật tử thấy rằng ngoài 32 ngoại tướng đó, Đức Thế Tôn còn có 32 nội tướng. Ở đây quý Phật tử chúng ta không thể nào đầy đủ phúc báo như Phật để có 32 ngoại tướng, mình chỉ có 32 nội tướng thôi, biết không? Ở đây đôi mắt của mình Phật là đôi mắt có 32 nội tướng, có nghĩa là con mắt của mình không có tham, không có sân, không có si, con số 3 đầu tiên. Con số 2 là gì? Yêu thương và tha thứ. Cho nên 32 cái nội tướng của mình là gì? Yêu thương và tha thứ, không còn tham sân si nữa, là đôi mắt Phật đó quý Phật tử. Con mắt không sân, con mắt của mình hiền lắm. Con mắt không tham, con mắt của mình chứa chan lắm. Con mắt không si, con mắt của mình long lanh lắm. Con mắt của mình yêu thương, con mắt của mình dạt dào lắm. Con mắt của mình tha thứ, con mắt của mình từ bi lắm quý Phật tử à. Cho nên chúng ta hãy nhìn nhau bằng đôi mắt yêu thương và tha thứ đi. Hãy tha thứ cho mọi người thì mọi người sẽ tha thứ cho mình. Đó chính là ý nghĩa của câu A-di-đà Phật đó quý Phật tử. Chừng nào chúng ta thành tựu được câu A-di-đà là quý Phật tử đã thành tựu được tâm thanh tịnh của mình, là tịnh độ trong tâm của mình đó quý Phật tử. Con mắt của mình không tham là tịnh độ. Con mắt của mình không sân là tịnh độ. Con mắt của mình không si mê là tịnh độ. Con mắt của mình yêu thương là tịnh độ. Con mắt của mình luôn tha thứ là tịnh độ đó. Vậy thì tịnh độ gần hay xa? Quý Phật tử, tịnh độ như vậy gần hay xa? Rất là gần đó quý Phật tử. Ở đây quý Phật tử cứ tưởng rằng là Tây Phương là ở phương Tây. Chừng nào mặt trời lặn rồi quý Phật tử đứng nhìn về hứa mặt trời nó đang xuống đó, rồi liêm diêm đôi mắt cầu nguyện Phật A-di-đà từ chân trời nổi lên, rồi xòe cái bàn tay tiếp dẫn mình về Tây Phương. Không phải đâu, phải không? Không phải ông Phật A-di-đà nằm ở phương Tây. Đạo tràng của chúng ta có sám hối hồng danh không? 14-30 có vô sám hối không? Cái câu Phật cuối cùng Nam Mô Pháp Giới, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, chứ đâu có ở phương Tây đâu, phải không? Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật có nghĩa là vũ trụ xung quanh ta là Phật A Di Đà, toàn thân của chúng ta là Phật A Di Đà, mới gọi là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Cho nên chừng nào quý Phật tử nhìn cái lá cây mà quý Phật tử đó là thân Phật, nhìn thấy hạt cát đó là thân Phật, nhìn ngoài biển, biển cả là thân Phật, nhìn ngọn núi là thân Phật, nhìn dòng sông là thân Phật, đi vào trong rừng, nhìn thấy rừng cây là thân Phật, nhìn con suối là thân Phật. Như thế quý Phật tử đã thấy Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật rồi. Chừng nào quý Phật tử mỗi buổi sáng mở mắt ra nghe tiếng chim nó hót mà quý Phật tử thấy được, nghe được âm thanh của Phật, chừng nào nhìn thấy con chim là âm thanh của Phật là quý Phật tử thành tựu được A-di-đà Pháp Giới Tạng Thân rồi đó, là tịnh độ rồi đó quý Phật tử. Còn ở đây quý Phật tử, mình còn làm cho tất cả vạn vật xung quanh mình nó không còn có hồn sống nữa là quý Phật tử đang hủy hoại tịnh độ của mình. Chừng nào mình biết yêu thương chiếc lá, mình biết yêu thương dòng sông, mình coi dòng sông là nhựa sống của đời người, mình coi rừng cây là lá phổi của chúng ta, thì lúc bấy giờ cõi ta bà này là cực lạc và vạn vật xung quanh của chúng ta là thân của Phật A-di-đà. Còn đằng này quý Phật tử ơi, chúng ta còn đốn rừng mà, chúng ta còn phá rừng mà, chúng ta còn có thể xé lá mà kêu bằng xé te tua luôn. Đứng gần một cái chậu hoa, đứng gần một cái bụi kiển đó một hồi đó là lá nó te tua, hoa nó rã rời từng cánh hết. Đi ngang cái chùm bông vậy đó rồi vô ý vô tứ giơ cái tay lên bẻ qua lên cầm một chút đưa vô lỗ mũi rồi bóp qua nhỏ nhỏ dục xuống đất. Như vậy là mình đã tàn hại vạn vật, tức là mình hủy hoại Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà của mình rồi đó quý Phật tử. Tịnh độ là gì? Là trong sạch, là thanh tịnh, xung quanh mình đều đẹp hết. Chừng nào mình đi ra ngoài đường mình đứng mà mình thấy từng hạt bụi bay nó cũng mang một vẻ đẹp của nó, mình đi vào trong vườn cây mình thấy lá cây màu xanh cũng mang vẻ đẹp của nó, thì lúc bấy giờ xung quanh mình là Phật rồi quý Phật tử ơi. Không có cần mà chúng ta về Tây Phương đâu, Tây Phương tại nơi đây. Tây Phương là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật đó. Phương Tây là gì? Làm xong công chuyện hết rồi. Phương Tây là mặt trời lặn, là chúng ta nghỉ không làm gì hết. Chừng nào quý Phật tử tu mà mình đã hoàn tất cái con đường tu của mình, mình trị hết cái bệnh của mình rồi, là Tây Phương, là mặt trời lặn, là hoàn tất, là nghỉ không tu nữa. Mình sạch rồi mà cần gì phải mà tu nữa. Tu là sửa ngày xưa dơ sửa cho nó sạch, ngày xưa xấu sửa cho nó tốt. Mà bây giờ mình đã tốt rồi, mình đã sạch rồi thì cần gì phải sửa nữa. Cho nên Tây Phương cực lạc là hoàn tất một quá trình sửa đổi con người, phải không? Là Tây Phương đó, chứ không phải Tây Phương là phương Tây đâu. Đừng có nhìn về Tây Phương mà kiếm Phật A-di-đà. Mình về Tây Phương mà mình kiếm Phật A-di-đà hoài không bao giờ gặp đâu quý Phật tử. Mà phải hoàn tất cái quá trình của mình. Muốn hoàn tất quý Phật tử phải khởi động, phải không? Muốn có hoàng hôn thì cần phải có cái gì? Bình minh, phải không? Con người ta khi bình minh, tức là con người ta thức dậy. Mà bình minh là gì? Là sức sống đang lên. Bình minh là gì? Là khởi động. Bình minh là gì? Là đi làm việc, phải không? Cho nên Đông Phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ dược sư Phật không phải ở phương Đông, không phải lợi mặt trời mọc đó mà đứng cầu nguyện Phật Đông Phương giáo chủ dược sư. Mà Đông Phương tức là điểm khởi động trong tâm của mình, Tây Phương là điểm hoàn tất của mình. Người niệm Phật phải hiểu điều đó, muốn tịnh độ trong tâm của mình, muốn về cực lạc cần phải hiểu Đông Phương và Tây Phương. Đông Phương là dược sư, mà dược sư là gì? Ông thầy thuốc. Trước khi đi về Phật A Di Đà, trước khi hoàn tất cái hạnh nguyện của mình, trước khi trị lành cái căn bệnh tham sân si của mình, quý Phật tử ơi, hãy dùng ông dược sư trong tâm của mình để trị lành bệnh của mình. Tiêu tai duyên thọ. Tiêu tai có nghĩa là gì? Con người của chúng ta có khẩu tai, có thân tai, có ý tai. Tai nạn về khẩu, tai nạn về thân, tai nạn về ý. Con người ta có tất cả những cái xấu của khẩu, cái xấu của thân, cái xấu của ý. Con người ta luôn luôn lúc nào cũng tạo tác cái nghiệp của khẩu, nghiệp của thân và nghiệp của ý. Cho nên tiêu tai ở đây có nghĩa là khởi động, dùng cái liều thuốc tâm linh của mình để rồi chúng ta trị bệnh cho mình. Miệng của mình, cái khẩu của mình ác quá, bây giờ trị bệnh cái khẩu của mình đừng ác nữa. Cái miệng của mình hay nói nhiều quá, cho nên dùng thuốc để trị lành bệnh cái miệng của mình. Cái tai của mình ngày xưa gieo không biết bao nhiêu là quán khí, đang ngồi niệm Phật dỗ một cái chách vô bắp đùi dở ra, con mũi không còn hình thù gì hết, là bàn tay của mình đầy quán khí hết. Cho nên thân của mình có nghiệp, cho nên dùng dược sư để trị thân bệnh của mình. Cái ý của mình suy nghĩ, cái ý của mình nghĩ ác về người, cái ý của mình đó là muốn cho người ta tàn gia bại sản, cái ý của mình muốn cho người ta không được như ý muốn nữa. Cái ý của mình mang bệnh, cho nên mình làm sao dùng cái tâm linh của mình trị lành cái ý nghiệp của mình. Đó là tiêu tai duyên thọ. Có nghĩa là ngày xưa mình có khẩu nghiệp, bây giờ phải biến khẩu duyên thọ. Ngày xưa có thân nghiệp biến thành thân duyên thọ, ngày xưa có ý nghiệp biến thành ý duyên thọ. Đó chính là ông dược sư khởi động trong tâm mình. Muốn niệm Phật A-di-đà có vô lượng quang, quý Phật tử hãy đoạn trừ lòng si đi. Ông dược sư của mình phải diệt trừ lòng si. Diệt trừ lòng si thì cái tâm tối của mình nó mới sáng. Tâm tối của mình sáng thì mới là A-di-đà vô lượng quang. Phải diệt trừ lòng tham đi, để lòng bỏng sẻn của mình không còn nữa, ích kỷ hẹp hòi không còn nữa, để tâm của mình rộng mở, để tâm của mình bao dung, để tâm của mình mới bố thí, thì lúc bấy giờ mình mới thành tựu A-di-đà vô lượng công đức được. Mình phải tiêu diệt cái lòng sân trong tâm của mình. Tiêu diệt lòng sân thì mình không còn sát nghiệp. Mà không còn sát nghiệp tức là mình phóng sanh bảo vệ sinh mạng. Mà bảo vệ sinh mạng như thế thì mình mới thành tựu A-di-đà vô lượng thọ được. Cho nên diệt trừ tham sân si là quý Phật tử đã thành tựu A-di-đà vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức rồi đó quý Phật tử. Cho nên Đông Phương là cái chỗ trị bệnh cho mình, Tây Phương là gì? Là xuất viện. Hiểu không? Đông Phương là nhập viện, Tây Phương là xuất viện đó. Chứ không có gì lạ hết đó, mình vẫn là mình thôi. Ngày xưa mình đi vào trong bệnh viện, mình là người bệnh. Bây giờ xuất viện rồi, mình là người hết bệnh như thế thôi. Mình ở đây gọi là chúng sanh ở cõi cực khổ, nhưng mà trị bệnh xong rồi là chúng sanh ở cõi cực lạc. Chứ đâu có gì đâu mà xa lơ xa lắc. Đâu có cần gì đâu mà quý Phật tử phải nói rằng là niệm Phật hoài sao thấy Phật không rước. Cái quan trọng đó, muốn cho Phật rước thì tâm của mình phải có Phật, Phật mới đến được, phải không? Cầm cái quạt máy có cái chui ghim điện mà nhà không có cái ổ cắm thì làm sao cái quạt nó quay đấy, phải không? Bàn tay của Phật A-di-đà cũng giống như là cái chui điện, cái tâm của mình là cái ổ cắm điện. Tâm của mình có Phật thì A-di-đà mới ghim điện vào trong Phật tâm của mình, thì lúc bấy giờ mình mới giảng sanh và A-di-đà mới tiếp dẫn, quý Phật tử hiểu không? Ở đây mình không có ổ ghim điện, mình không có Phật tâm, mà kêu Phật A-di-đà lại dẫn mình đi, sao dẫn được? Mình không có cái vé mà đồ lên xe. Quý Phật tử lên xe Phương Trang, mình không có vé, nó kêu mình đi đâu? nó kêu mình đi xuống. Mình không có vé đi về Phật thì sứ giả Tây Phương kêu mình: thôi cô ơi, cô thông cảm cho con, cô xuống cõi ta bà chơi lợi đi, biết không? Lúc bấy giờ vừa đi vừa buồn, rồi ngẫm nghĩ trong đầu: tôi những tưởng xuống trần chơi một chốc, nào dè đâu mắc kẹt tới bữa nay, phải không? Tính đi chơi có một chút thôi mà bây giờ nó mắc kẹt tới bây giờ luôn. Rồi sống ở cõi ta bà, ăn cơm của cõi ta bà, sống chung với cõi ta bà, lên xe hoa của cõi ta bà, du quy ở cõi ta bà, tân hôn ở cõi ta bà, gây lộn ở cõi ta bà, riết rồi cái ghiền cõi ta bà luôn, phải không? Đạo tràng của chúng ta có ai ghiền cõi ta bà không? Cái miệng nói không vậy chứ mà bác sĩ nói rằng là bà bệnh nhiều lắm rồi. Con cháu đưa bà về nó cho bà ăn cái gì, bà thèm cái gì cho bà ăn đi, tội nghiệp bà quá à. Là bắt đầu quýnh lên liền, kêu con gái lại: mày về mày coi coi, mở tủ của má ra, má có để vàng 5-7 cây ở trong đó, mày bán hết đi, mày mua một mũi thuốc mày chích cho tao sống lại vài bữa, tao chờ anh hai mày ở Mỹ về. Vậy mà nói hỏi có ghiền cổ ta bà không? Không. Vậy đó, bà Tết nhất người ta lợi nói: con chúc bà hai mau chết cái giận à. Người ta chúc mình mau chết có nghĩa là người ta chúc mình mau thoát khổ cái cõi ta bà này. Vậy đó mà cũng giận người ta, phải không? Con cháu nó đến gì đó mà cứ kêu nó: mày mua thuốc khỏe mày chích cho má đi, mua thuốc khỏe mày chích đại đi, mỗi ngày mũi cũng được nữa. Vậy mà nó hỏi ghiền cõi ta bà không? Nói không. Ghiền chứ sao không ghiền. Đạo tràng chùa Pháp Vân một buổi trưa nọ đó, sau khi ngủ thức dậy rồi, có một cô Phật tử báo với đại chúng rằng: trong cái giấc ngủ buổi trưa mà tôi nằm mơ thấy liên tục 3 lần, lần nào cũng giống nhau hết. Bồ Tát Quan Âm đến báo cho tôi biết rằng là tối hôm nay Phật A Di Đà đến rước tôi. Cả đại chúng như vậy mừng cho bà đó dữ lắm luôn, công nhận bà hai bà tu mà bây giờ Quan Âm đến điểm đạo rồi. Tối nay Phật A Di Đà rước bà hai về rồi, cả đại chúng, cả đạo tràng mừng dữ lắm luôn. Bà hai ngồi buồn hiu. Đại chúng nói: ủa sao Phật rước mà buồn quá vậy chị hai? Chàng ơi, Đức Phật rước không đúng lúc gì hết, ngày mai này đó gả con gái Úc. Đó, thành ra rồi đó cũng kẹt gả con gái Úc mà không chịu về Phật, thấy không? Buồn hiu à. Cho nên tất cả chúng ta, cái cõi ta bà này nó có một cái ma lực ghê gớm lắm. Mình nói mình khổ vậy chứ mà nhưng mà dứt khoát không bao giờ muốn thoát khỏi cảnh khổ này, phải không? Có nhiều người nói về Tây Phương không biết ở chỗ đó mà có quán cà phê không nữa. Lên Tây Phương không biết chỗ đó có quán cà phê không, sáng sáng đi uống cà phê mà không biết trên chỗ trên cõi Phật nó có quán cà phê không. Hỏi gì kỳ vậy, nơi đó đâu có cần uống cần ăn gì đâu, nơi đó là A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức rồi, ăn uống gì trên đó, phải không? Còn có nhiều chú Phật tử ngộ lắm, nói với thầy rõ ràng vậy nè: thầy ơi, con tu con niệm Phật mà con không muốn về Tây Phương đâu. Thầy hỏi sao vậy? Nên trở ăn ngó sen không chịu không có nổi. Ở cõi ta bà con ăn ngó sen riết mà con muốn ngán rồi, bây giờ lên Tây Phương mà ăn ngó sen, ăn 3 cái hột sen riết chắc chết quá, thấy không? Thành ra có nhiều người người ta hiểu như vậy đó. Người làm sao đây, mình niệm Phật có nghĩa là tâm của mình phải làm sao thành Phật, tâm của mình phải trang trải yêu thương, tâm của mình chính là tịnh độ, miệng của mình là Tây Phương cực lạc đó quý Phật tử. Từ đây trở về sau, đạo tràng chùa Pháp Vân của chúng ta, bước đến cổng chùa Pháp Vân là phải hiểu mây Pháp đang che chùm cho chúng ta. Pháp Vân là mây Pháp đó, đừng có nói rằng là đạo tràng chùa Pháp Vân của chúng con nằm ở vùng xa vùng sâu, khát khao giới Pháp mà lâu lâu mới được một lần. Không có đâu, mỗi một ngày đạo tràng Pháp Vân đều có những bài thuyết Pháp tuyệt vời hết đó quý Phật tử. Tại chúng ta không thấy thôi. Quý Phật tử chỉ biết con cái là nghe cái bài Pháp của một giảng sư nào thôi, mà chính chúng ta không chịu lắng nghe bài Pháp của chính mình. Bài Pháp của chính mình mới là bài Pháp tuyệt vời và vĩnh cửu. Bài Pháp đó không ai ăn cắp của mình được, bài Pháp đó không có con ma nào vô lấy được hết. Bài Pháp đó là bài Pháp không lời, bài Pháp của chính chúng ta. Mỗi một bước chân của chúng ta đi kinh hành niệm Phật, quý Phật tử đang thuyết một bài Pháp không lời cho vô lượng chúng sinh nghe đó. Cho nên mình đi kinh hành, mình đang đi vậy đó, Phật Phật tử ở cõi vô hình, người ta quỳ xung quanh, người ta lắng nghe bài pháp của Phật tử để mà người ta tiếp thu. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng sinh ở cõi vô hình tiếp nhận câu A Di Đà của mình, phải không? Người ta ngồi, người ta nghe mình niệm Phật vậy đó, mình đang cho người ta những dòng nước mát mẻ lắm. A Di Đà Phật rót vào trong tâm, A Di Đà Phật rót vào trong tâm, cái dịch vật đứa nào bẻ mận là tiêu không? Cái cõi vô hình của người ta đang ngồi vậy đó, tâm hồn của người ta đang tiếp nhận một cách say sưa A Di Đà vậy đó, tâm người ta đang mát mẻ, tự nhiên lửa nó nhảy vô trong tâm. Thành ra rồi quý Phật tử, chúng ta là một bài pháp rất là tuyệt vời, nhưng mà quý Phật tử nhớ, mình tu ở đây mình là một bài thuyết pháp cho vô lượng chúng sinh, cho nên mình phải cẩn thận. Mình niệm A Di Đà thì cố gắng đừng có sân. Gửi người ta câu A Di Đà cái một chút nữa, cái bỏ lửa vô trong đó, tội nghiệp chúng sinh nó cháy tan thành tro bụi hết đó quý Phật tử. Tội lắm, người ta không có cái thân giống như mình đâu. Cái thân của mình bị phỏng, mình sức thuốc nó lành lại, thân người ta nó không có, mà bị cái lửa của mình thổi một cái là người ta tan xác hết đó. Cho nên mình niệm Phật là một bài thuyết pháp đó. Cái lá cây cũng là một bài thuyết pháp. Chừng nào quý Phật tử đến mà chúng ta vuốt ve từng chiếc lá, chúng ta nói lá ơi, lá là một bài pháp không lời cho tôi. Khi mà tôi tu, lá cũng tu. Khi mà tôi ngủ, lá cũng tu. Khi tôi ăn cơm, lá cũng tu. Trời mưa, lá cũng tu. Trời nắng, lá cũng tu. Mình tu đó, khi nào mình thức dậy mình tu, còn giờ mình ngủ thì mình đi ngủ. Trời mưa thì mình đi vào trong mái che mình tu, trời nắng mình vào trong chùa mình tu. Còn chiếc lá, nó tu không bao giờ ngừng nghỉ. Mình tu còn có 3 thời, 4 thời, 6 thời, chiếc lá tu chỉ có 1 thời thôi. Một ngày 24 tiếng đồng hồ tu suốt 1 thời. Một năm 365 ngày tu hết 1 thời 365 ngày đó quý Phật tử. Cuộc đời của cây, thí dụ nó sống 20 năm, nó tu chỉ có 1 thời một mà thôi, và thời tu của nó là 20 năm đó quý Phật tử. Cho nên mình phải học được cái hạnh tinh tấn ba la mật của từng chiếc lá. Cái lá cây bự, nó không bao giờ chê lá cây nhỏ. Cái cây to, nó cũng không bao giờ ăn hiếp cái cây nhỏ. Nó sẵn sàng đứng vững, nó cho những cái cây nhỏ quấn quanh thân của nó mà leo lên. Còn mình tu, mình giỏi hơn, tự mình chê người dở hơn mình. Mình tu, mình đẹp hơn, mình chê người ta xấu hơn mình. Mình tu, mình giàu hơn, mình chê người ta nghèo hơn mình. Mình tu, mình không cho ai bám theo mình hết đó. Phải không? Mình đâu có bằng chiếc lá, mình đâu có bằng cái cây đâu. Cho nên chúng ta nhìn cây cối xung quanh mình là những bài thuyết pháp vô lượng nghĩa đó quý Phật tử. Đừng có đợi giảng sư đến đây. Mình đợi giảng sư đến đây đó quý Phật tử ơi, nó khô dữ lắm luôn. Ruộng lúa của mình sẵn có nước mà mình không tưới, mà mình cứ chờ mưa hoài thì thất bại lắm quý Phật tử à. Hãy nhớ bước vào trong sân chùa Pháp Vân, bước ngang cổng chùa Pháp Vân, 2 chữ Pháp Vân đội lên trên đỉnh đầu. Pháp Vân là mây pháp, mãi mãi chúng ta là một bài thuyết pháp, xung quanh ta vô lượng chúng hữu tình đều là những bài thuyết pháp vô lượng nghĩa. Cầu nguyện đạo tràng chùa Pháp Vân của chúng ta mãi mãi sống trong vùng phủ sóng của âm thanh Phật, sống trong vùng phủ sóng yêu thương của Phật, sống trong vùng phủ sóng đầy hào quang của Phật. Một lần nữa thầy cầu nguyện đạo tràng chùa Pháp Vân của chúng ta những lần nghe pháp sau đừng bao giờ buồn ngủ nữa. Cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho đạo tràng chùa Pháp Vân mãi mãi luôn luôn lúc nào trên khuôn mặt cũng tự tin, trên khuôn mặt cũng hớn hở, trên khuôn mặt ẩn hiện những niềm vui, ẩn hiện nụ cười của Phật Di Lặc. Cầu nguyện đạo tràng chùa Pháp Vân cười là nụ cười Di Lặc, nói là lời nói của Quan Âm, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dòng sữa ngọt ngào, dòng suối mát lành. vui lắm chứ. Vì từ bi tâm lòng vì tha, vì thương xót chúng sinh, không lấy sát sanh làm vui, mà dùng chai thánh khiết. Ta canh rào, ta chấm chương chào, cơm trắng và thật mau. Chạy đi sẽ biết lòng thành thơi, mặt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã biết nói gương từ bi thì bằng lòng tri ân quán. Nếu gieo nhân ta hãy gieo mau, sao trái lành quặng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua, gieo duyên lành, neo tâm